This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ mời quý vị cùng trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện đang là thị trưởng của thành phố Houghton City tại thành phố Dallas Fort Worth của chúng ta. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Dạ, trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM và hân hạnh chào như Tuyền. Trước khi mình vô chương trình đó, tôi xin cảm ơn tất cả cái quý vị trong Houghton City đã đi bầu và cái người mà chú đứng ra mỗi ngày cho đến ngày hôm cuối cùng December 8 đó, là ông ta đã thắng cử. Thành ra trong một năm tới là kể như chú không bị nhức đầu, hiểu không? Tức là trong 7 người, 6 người của chú rồi, thành ra rất là cảm ơn tất cả quý vị. Nhất là đồng bào Việt Nam đi bầu cũng là xôn xao lắm. Nhất là cái ngày chót đó, Thu Hương kêu gọi ông Hoàng Tính nói chuyện với chú với cái thẳng với cái ông Carl Smith, là ông ứng cử viên đó. Đồng bào đã hưởng ứng và đi bầu. Cảm ơn tất cả quý vị.
Chúc mừng thành phố của chú, cũng như là chúc mừng cho chú có thêm được những người mà làm việc gọi là đồng minh cùng trên những bước đường với chú. Và hôm nay thì thành phố Dallas của mình có một ngày trời đẹp lắm chú, không có nghĩ là mùa đông luôn đó. Mình cũng phải hỏi là không biết có phải thật sự mùa đông không. Lâu lâu thì tự nhiên có ngày trời ấm ấm lên, rất dễ thương. Hy vọng là cô chú cũng có nhiều sức khỏe chú hả?
Tôi đi từ sáng bây giờ mới về về nằm đây nghe đài gọi mới cái liên diêm, thấy là có người mời chú đi ăn đó mà chưa biết restaurant nào, rồi nghe đài gọi rồi xong bắt kê dân
làm công việc như chú đó, là hết tuổi về hưu, qua tuổi về hưu rồi mà vẫn còn phục vụ cho cộng đồng thì công việc rất là nhiều.
Cái công việc chính là hưu non, hưu già chưa hưu. Nhưng mà hôm nay giống như nãy nói chuyện Thanh Tuyền ở Như Tuyền á, là trên thành phố chú hôm nay có cuộc biểu tình của người đạo Hồi giáo. Tại vì ở đây là cái chuyện xảy ra là ngày hôm bầu cử đó. Cô ta đi vô tòa thì cái bà chánh án mà do tự chủ cho chú mà mướn á, bà lại cấm tất cả mọi người vô trong tòa, bà không được mặc nó, đội nó, hoặc đường bà không được đội những cái khăn rồi chùm rồi đó. Bà chỉ sợ là vấn đề an ninh của tòa mà thôi. Thì trong khi đó thì một cô kia nói là không đạo tôi phải mang cái này. Bà kia nói là không sao hết, nhưng mà để tôi work với bà. Cô kia bắt đầu tức giận chạy ra làm tùm và gọi quay phim, rồi gọi đài số 5. Đài số 5 qua nó gọi nói chuyện chú. Chú nói chuyện này chưa ngã ngủ đâu, để cho tôi biết mọi chuyện thì tôi sẽ giải quyết. Thì sáng hôm nay á, cái toán biểu tình đầu tiên không có đến, nhưng mà toán thứ hai đến đúng 1 giờ. Thì sau khi chú nói rằng là quý vị cứ nghĩ là cái thành phố tôi kỳ thị người và tôn giáo khác hả, thì quý vị hãy nhìn tôi đây, đây là một cái thành phố hầu như 99% là người đạo Tin Lành và Thiên Chúa, mà tôi là Phật giáo và tôi làm thị trưởng. Thì cái câu đó đã trả lời cho quý vị biết là thành phố tôi không có kỳ thị tôn giáo. Thấy không? Và sau khi nói chuyện một lát rồi xong, cái người mà tổ chức biểu tình, cái người mà thưa đó, rồi mẹ của cô đó và ông chồng rồi quân rút đó chụp hình với chú vui vẻ rồi xong vậy. Chứ nói lần sau có chuyện gì đến gặp thì chú muốn giải quyết cái gì đó, nó dễ lắm. Để mình thích người ta off đó, thì người ta sẽ tiếp tục biểu tình. Và nếu mà mình biết cách dịu dàng để đẩy vô con đường mà người ta cảm thấy rằng cái sự mà họ nghĩ rằng cái đối tượng mình như vậy không có, thì kể như là cuộc biểu tình nó sẽ giảm. Từ từ tôi nói lần sau quý vị có trở ngại, mà nếu mà đây là cái lời hứa của tôi, nếu trong thành phố này bất cứ một nhân viên nào có từ cái hành động mà kỳ thị tôn giáo, chủng tộc hoặc là vì cái handicap của quý vị đó, thì quý vị gặp ngay tôi và tôi sẽ đứng vô phe quý vị. Vậy được chưa? Cười hết vui vẻ. Rồi bây giờ còn quay phim chút chắc là giải tán, nhưng mà sau khi chú chụp hình xong nghĩa là mình biết tất cả những người nghĩ mình là kẻ thù thì trở thành bạn, đó là cái cách chú làm. Okay.
Dạ, chúc mừng chú. Khi mà giải quyết được một sự việc rắc rối như thế thì chắc chắn rằng như tôi nghĩ là chú rất là hạnh phúc, bởi vì là nó đem đến một cái sự hòa bình cho tất cả đôi bên, cả chú và cả
tại vì TV hôm qua nói cái câu này nó rất là tệ đây, nói là thành phố Hoa Phẩm không có muốn những người đạo hồi vào. Cái câu đó rất là damage, hiểu không?
Dạ.
Do đó chú phải đính chánh ngay tại chỗ. Chú chỉ nói tao là Phật giáo này, mà tao là thị trưởng của thành phố, còn là người đạo Tin Lành. Thì mày nghĩ trong thành phố tao có kỳ thị tôn giáo hay không? Chỉ có đâu còn trả lời được, phải không?
Dạ. Và điều này thì như tôi nghĩ rằng là cái sự giải quyết của chú đó, nó rất đúng. Tuy nhiên thì nó cũng cộng với là ở phía bên kia người ta cũng thực sự là muốn hiểu. Còn nếu như mà khi mà chú giải thích đúng mà làm đúng mà bên kia mà cố tình không chịu hiểu đó, chú không muốn hiểu, thì nó lại cũng khổ lắm. Cho nên cái này là cũng có
đúng
một
rồi.
Sự hợp tác nhưng của bên kia nữa chứ nhỉ.
Thì mình phải tùy theo cái thời thế. Dạ. Và hiện tại thời thế bây giờ á, thì chú thấy người Mỹ trắng hầu như là cái thá nhật, nghĩa là mục tiêu của sự tấn công. Do đó rồi đến chú thì nếu mà được hơn cái là thành phố chú từ xưa giờ nổi tiếng là kỳ thị chủng tộc bao nhiêu năm rồi, hiểu không? Ngay cả người Việt Nam mình năm 1975 cũng họ có đạo luật họ không cho vô, thì đó những cái đó nó đi di truyền cho đến hiện tại giảm đi từ từ, và đến khi chú làm thị trưởng hầu như vấn đề đó không còn nữa, cũng có cái chuyện mà kỳ thị ai hết. Do đó ra mọi chuyện giải quyết rất êm đẹp, vui vẻ, hai cũng cười vui rồi nói ok. Chú chỉ nói đây cuộc hiểu lầm, nhưng mà nếu quý vị chịu ngồi xuống với chúng tôi đó, thì những vấn đề gì mà chúng tôi nghĩ rằng có thể thay đổi cái luật lệ trong thành phố để đừng có xảy ra những chuyện mà đáng tiếc như vậy, tôi sẽ làm. Ok vậy không?
Dạ, tốt quá. Một người thì chịu giải quyết theo chiều hướng tích cực, rất muốn, và một bên thì lại chịu hiểu, cho nên cuối cùng có một kết quả rất tốt đẹp.
Đúng.
Cảm ơn chú. Và thưa quý thính giả, chú Trương Minh Đẳng đang đến quý thính giả trong chương trình Trong Nhà và Ngoài Ngõ. Có những câu hỏi nào mà thắc mắc đến những vấn đề an ninh của cuộc sống thì như Tuyền mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình để được chú Trương Minh Đẳng chia sẻ. Bởi vì với kinh nghiệm trong nhiều năm làm cảnh sát cũng như là trong ngành biện lý tòa, rồi bây giờ là với tư cách của một thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City, thì chắc chắn rằng là chú sẽ có đầy đủ tấm lòng để mà chia sẻ, cũng như là sự hiểu biết để mà chia sẻ cho quý vị. Một lần nữa số điện thoại như Tuyền xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào nhé. Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại rồi, hoặc là một số điện thoại khác, đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị nhớ gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Trong lúc chờ quý thính giả trở lại với chú, có những cập nhật gì chú muốn chia sẻ, mời chú ạ.
Thì cái cập nhật là cái bữa bầu cử ngày 12 tháng 8, 8 tháng 12 đó, thì đó cũng là ngày sinh nhật của chú. Mà đứng ở ngoài người ta hỏi gì chú quà.
Cách đây mấy ngày.
Đâu có, người ta hỏi quà của ông là cái gì. Tôi nói nếu ông này thắng cử tối nay đó là món quà lớn nhất. Thì thật sự chú ở tới ngoài thành phố cho tới 9 giờ tối. Thì sau khi chú nhìn kết quả là chắc chắn rồi. Tại vì cái người mà tranh cử với cái ông này đó, thì cái người đó đã từng là phó thị trưởng. Ông đó kỳ rồi đã tranh cử thị trưởng, chú rớt rồi. Bây giờ tranh cử lại chức này. Thì ông cũng rớt, nhưng mà chú mơ mộng ông này rớt là tại vì tên này luôn luôn chống đối với chú. Không bao giờ muốn thành phố thịnh vượng hết, chỉ muốn là yên lặng để cho người già. Tại ông năm nay 84 tuổi rồi thôi, chú kỳ này là kể như gửi ông nursing home rồi đó. Chắc là không ra tranh cử nữa đâu. Thành ra đó là những cái mà khi làm chính trị á, nó tùy cái lúc, giống như lúc nào dẻo thì dẻo, lúc nào cứng thì cứng. Còn nói về vấn đề mà chương trình, cái show này đó, quý vị cứ nói câu là tôi làm về tới 2:30 mới về. Về tới đó nhiều khi đoạn 2 tôi gọi vô gọi không được. Thì quý vị nhớ lần nữa, ví dụ như quý vị có những cái câu hỏi đó, quý vị có thể gửi trên đài hoặc là text message cho đài đó. Rồi trong chương trình tôi sẽ trả lời cho quý vị. Cho quý vị gọi điện thoại nhiều khi tôi quá bận, rồi để quý vị chờ quá tội nghiệp luôn đi. Đó là những cách mình làm việc. Tại vì giờ giấc của đài quyết định giờ nào thì tôi làm giờ mấy, chứ tôi đâu có phải là chủ đài thì đâu có thay đổi được. Do đó quý vị thông cảm nha. Do đó lúc nào cái show chương trình trong ngoài ngõ, cái phần gì cũng nhiều người gọi mà phần nhất là ít người gọi. Nhưng mà phần nhất ít người gọi thì tôi có những cái để cập nhật giúp đỡ quý vị rất là hữu ích. Do đó quý vị cũng theo dõi. Và bữa tôi đi đám ma của một người thân á, thì có nhiều người khi thấy tôi đứng lên đưa cái bằng tuy nhiên công trạng cho một cái ông đại tá đó, thì lại nói trời ơi đây là chú Ẩn, con nghe đài mười mấy năm mà lần đầu tiên mới gặp. Thôi ra nhiều người lại bu mình không biết rồi. Thành ra thấy cũng vui vẻ, thấy đồng bào ai cũng thích cái chương trình trong nhà ngoài ngõ. Ngay cả người ở Houston về, hội đoàn cảnh sát Houston về cũng nói tôi nghe của anh hầu như hàng tuần. Do đó tiếp tục làm giúp đỡ đồng bào, tôi nói khi nào tôi còn sống còn thở tôi sẽ giúp đỡ. Và khi nào tôi nằm mà quẹo rồi thì người khác bên nha.
À, bên cạnh công việc của chú thì cô cũng là một người mà giúp đỡ chú. Nếu mà không có một hậu phương vững chắc thì nhiều lúc chú đi làm bận bịu như thế về nhà không có được bữa cơm ngon ăn nè, bữa cơm nóng ăn trong những ngày đông lạnh giá như thế này thì chắc cũng mệt lắm đó chứ phải không? Cho nên cũng cảm ơn cô rất nhiều phải không chú?
Cô cũng có, nhưng mà bữa nào cô về cô nói mệt quá ăn kiếm gì ăn, 15 phút sau có đồ ăn liền.
Ôi ít nhất có người nhắc mình chứ không về nhà chẳng ai nhắc mình hết, bốn bức tường nhắc mình buồn chết chú ơi.
Cái đó thì sao, nhưng mà nhiều khi bốn bức tường á mà vững chắc thì không có sập tét mà đụng mình đâu. Còn nhiều khi mà đi tới đi lui đụng hoài cũng sập à.
Vâng, thưa chú. Trở lại với chương trình thì thưa quý vị có thể gọi vào nha. Đường dây điện thoại hôm nay nè đang trống nè, quý vị gọi vào như tuần sau đó điện thoại cho chương trình trong nhà ngoài ngõ. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình. Số điện thoại 8178994110 hoặc 214341 5943. Mời quý vị. Vâng chú, trở lại với chú.
Biết chưa có người gọi chú
ơi, cho như tuần ngắt lời chú vì đã hứa với thính giả. Xin mời một vị ạ.
Alo.
Dạ chào anh cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Alo, chào cô.
Dạ, anh nói đi ạ.
Nhờ câu hỏi ông thị trưởng đó, là Trọng Tấn vừa rồi áp ứng cử đắc cử không cô?
Ai?
Anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Tâm ở Argentina.
Dạ. Nhưng mà câu hỏi của ông Tâm hơi khó nghe, ông Tâm có thể vui lòng nhắc lại một lần nữa được không ạ?
Tôi là khán giả thính giả của đài VFI, đài 1600 đó.
Dạ.
Hỏi ông Ẩn là cái vừa rồi hình như Trọng Tấn ứng cử đắc cử hay không cô thưa cô?
Trọng Tấn ai ạ?
Là ai vậy ạ?
Trọng Tấn là sứ dụng viên của ở đài 1600 đó.
Ồ, Việt Tấn hả?
Việt Tấn.
Việt Tấn đâu có ra ứng cử chức vụ gì.
Nghe phong phanh bữa đó ứng cử mà.
Cho như Tuyền hỏi thành thật nha, hỏi từ rất là thật thà luôn. Câu hỏi này của anh là có thật hay không, hay là có thật lòng hay không, hay là có một cái ngụ ý gì nữa ạ?
Thì hôm trước thì nghe nói mấy cô trong đó nói là chúc anh Việt Tấn vậy thành công gì đó, hôm nay hỏi thử coi mà.
Chắc là cái vụ mà bầu cử tổng thống đó. Thì chắc là chúc ông Tâm thành công, nhưng mà Việt Tấn là người một trong những người ủng hộ viên của ông Tâm. Thì chứ Việt Tấn, dạ, anh không có đi ra tranh cử gì hết. Dạ.
Vậy hả? Trưởng ra hội đồng thành phố ấy.
Dạ không.
Cảm ơn thời gian của anh đã gọi vào nhé.
Anh Tấn mà có nghe câu này làm ơn ra tranh kiếm thành phố nào tranh cử nha.
Vâng, và số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110. 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình trong nhà ngoài ngõ nhé. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị. Trở lại với chú ạ.
Ok, chú, nếu mà không có đồng bào gọi, chú nhắc nhở một số luật lệ mà tất cả chúng ta cần phải biết. Ví dụ như, quý vị bữa trước có người gọi hỏi tôi là vấn đề cảnh sát chặn lại. Mà hỏi lý do tại sao mà ông chặn tôi, ông kia nhất định không nói. Kêu đưa bằng lái đưa rồi. Rồi ông cứ mang là sao ông check. thật sự ra nếu gặp cái tình trạng tôi đã dặn quý vị rồi, nếu quý vị mà gặp cảnh sát thì quý vị đầu tiên quý vị lấy cái điện thoại nhấn thâu băng cho ông nó nói cái gì, hiểu không? Chẳng hạn như một khi một vị cảnh sát ngừng người ta, tức là giây phút ngừng người ta đậu xe lại có nghĩa là đã làm lấy đi cái sự tự do của người ta, thì cái đó gọi là giống như gần như arrest, chứ chưa phải gọi là bắt, nhưng mà họ detain mình, họ giữ mình lại, thì họ phải cho biết lý do giữ tôi như thế nào, lý do tại sao giữ tôi, chứ không có thể nào mà nói giữ đó là cả 20 phút trả lời. Ở đây chú nói sẵn luôn là công cái kê trong thành phố chú đã thưa thành phố chú về tội mà giữ người bất hợp pháp. Ví dụ giữ người ta trong lúc 20 phút mà mình không nói lý do tại sao tôi giữ, mà quý vị có đủ bằng chứng để đưa, hoặc là yêu cầu open record đó. Việt Nam mình cứ hai cái gì đụng chạm tới cảnh sát là hai sợ sệt lắm. Quý vị có quyền open record bất cứ người nào từ thị trưởng trở xuống, là cái đó là luật, quý vị được quyền open record. Nhưng mà không có thể nào open a statement nhà băng, tại vì nếu mà có dính dáng trong cái tiền bạc thì luật sư của quý vị có thể lên tòa xin cái xác để open cái nhà băng. Còn open cái, ví dụ như chú làm thị trưởng, họ có quyền open cái record về vấn đề đóng thuế của chú, giống như 100 vậy đó, tài sản của chú, hoặc là những cái gì việc làm của chú từ mấy chục năm qua làm cảnh sát. Chứ còn do đó quý vị biết không, khi nào quý vị mà ở không đó, quý vị nên lên mạng á, bỏ một vài những câu hỏi của quý vị á, quý vị đánh ra để quý vị coi cái câu trả lời sao mà rất là hữu ích. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái chuyện mà thí dụ như cái luật lệ tôi nói ngày hôm nay á, năm sau chưa hẳn còn nữa, hoặc là thay đổi chút xíu. Do đó những cái gì tôi nói giúp đỡ đồng bào đây không có phải là 100% nghĩa là cập nhật đúng theo thời gian. Do đó quý vị khi nào mà gặp một cái trở ngại lớn, tôi khuyên quý vị cần có luật sư, quý vị cần phải có luật sư đứng giúp đỡ, tại vì luật sư có những cái cập nhật mới về luật lệ họ rất là rành. Nhưng mà nhớ kỹ rằng thí dụ mình gặp những vấn đề di trú, mình gặp việc luật sư di trú, mình gặp vấn đề ly dị, luật sư ly dị. Còn nếu mà một luật sư mà cái gì cũng làm hết á, chắc chắn đối với tôi nó cũng ok thôi, chứ giỏi thì cũng giỏi, giống như bác sĩ, quý vị đi bác sĩ gì đó, bác sĩ chữa về tim nó khác, bác sĩ chữa đường ruột nó khác, còn bác sĩ vô mà bệnh nào tôi cũng chữa được hết á, thì cái chuyện đó phải hỏi lại chút xíu. Do đó, đó là những cái mà vấn đề luật lệ, thì quý vị nhớ kỹ rằng quý vị có những cái luật rất là bảo vệ quý vị rất là nhiều. Nhưng mà Việt Nam mình thường thường thấy cảnh sát hoặc là cơ quan chính quyền nhất là mấy người mà qua sao hoặc là mấy người mà hơi lớn tuổi chút đó, họ thứ nhất là không muốn rắc rối, thứ hai là một lần thấy cảnh sát quay đèn ngừng lại là bắt đầu tay chân run hết, không biết lý do tại sao. Mình cứ để máy thông ban, ví dụ mình có tội thì ông ta phải cho biết tội gì, hiểu không? Còn quý vị mà cứ thấy cứ sợ về, có nhiều người á họ có thể nạt quý vị. Bởi do đó tôi yêu cầu quý vị khi nào cảnh sát mà ngừng lại quý vị á, đầu tiên quý vị nhấn cái máy thông băng để trên chỗ mà cái gọi là visor đó, cái điện thoại để trên đó để coi người đó nói cái gì. Còn nếu quý vị không có máy thông băng mà quý vị nghĩ rằng quý vị bị quan bữa đó, thì quý vị có thể open character để lấy cái video mà người cảnh sát mang cái máy body cam á, để bắt buộc phải đưa. Còn ví dụ người cảnh sát nói không, bữa đó tôi dặn lên, thì quý vị thấy là cơ hội mà quý vị có thể thoát khỏi nó nhiều hơn. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, vị thính giả vừa rồi lại rời khỏi đường dây nhanh quá, gọi trở lại nha, từng đón. Vâng, xin được mời ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Oh, hello Như Tiền. Hello, chào anh Nẵng. Em có câu hỏi nè anh Nẵng. Như ở trong một cái khu nhà mà người ta build đó anh Nẵng. Thì nó có hai cái con đường để đi vô. Một cái con đường ở đằng sau và con đường đằng trước. Thì mình muốn đi đường tắt á, mình chạy vô trong cái khu đó, mình đi ra nó lẹ hơn. Thì cái người cảnh sát á, họ mới chặn mình lại. Họ chặn lại rồi họ qua bắt vô là vô, coi như là vô trong cái xăng luôn đó. Thì họ mới đòi hỏi cái ID rồi cái bảo hiểm, rồi em hỏi cái lý do gì chặn tôi lại. thì họ mới nói là tại vì mày ở trong cái khu nhà đó mày chạy ra thì thành thử ra tao phải chặn mày lại để tao kiểm tra. Cái em mới nói là bây giờ ông kiểm tra tôi, ông kiểm tra cái gì? Thì ông cảnh sát mới nói là tao muốn check mày coi mày có stealing cái gì không.
Hả?
Thì nếu mà như vậy á thì em phải làm như thế nào? Em
ông
không đưa
anh
cái bằng lái
mày coi. Ông hỏi anh tiếng Anh là ông có ăn cắp gì không đó phải không?
Dạ đúng.
Cái câu đó nếu mà ok. Bây giờ hỏi thẳng luôn thành phố nào vậy?
Dạ Arlington.
Arlington rồi. Anh á lên biết tên người cảnh sát không?
Dạ không.
Khoan, bây giờ trước khi ấy để tôi hỏi anh câu vậy. Ông ta có cho anh tích cạch gì không? Hay là cuối cùng cho anh đi?
Không. Dạ không. Cho em đi.
Ok, để tôi nói cho anh nghe. Ông đã vi đối với tôi á đã vi phạm trong vấn đề đó. Ví dụ ngay cả anh cái đường mà mé sao chạy đi hiểu không? Thì
dạ.
Cái đường đó thuộc về cũng là đường gọi là đường hẻm mà để chạy. Nó không có tên đường gì hết á. Thì thường thường để cho những người nằm trong cái khu nhà đó gia đích vô đó thì con đường nó để cho người
dạ.
ta lái xe vô đó. Thì bây giờ ví dụ như anh không ở đó mà anh tình cờ vô đó, anh chỉ cần nói câu tôi đi tìm nhà mà tôi người bạn tôi mà tôi nghĩ là con đường này tại tôi đi lâu đó, thì người cảnh sát có lý do gì mà giữ anh đó. Họ có quyền ngừng anh là tại vì nếu khu đó đã có những người mà mất đồ nhiều á, như anh cũng thông cảm với vấn đề này bên cảnh sát nha. Thường thường cái khu nhà mà có cái đường lái sau đó thì đa số vấn đề mà cải nhà và lấy đồ từ nhà của người ta đi con đường hẻm đó nó nhiều. Tại vì thứ nhất á là nó hơi có vẻ âm mưu, thứ mặt có thể nó trống nhưng mà hàng rào nó che. Còn cái thứ hai nữa là anh biết á, đó là một cách giữ an ninh. Nhưng mà nếu ông ta đó mà hỏi rằng anh tao ngừng mày coi để mày có ăn cắp gì không thì ông ta có vẻ hơi là đi quá lố rồi. Thì bây giờ đối với tôi á, nếu mà anh có cái máy thâu băng bữa đó, còn không á anh có thể lên văn phòng Arlington, anh hiểu không?
Yeah.
Anh lên cái phòng nó gọi là IAD. IAD
yeah.
tức là y ngắn là AD, tức là Internal để coi cái gì, Internal Affairs Division. Tức là chỗ đó hình như là IAD, Internal Affairs Division. Tôi làm cảnh sát mới mấy năm nay tôi quên chữ đó. Tức là cái chỗ đó chuyên môn là để anh thưa những người cảnh sát mà có thể vi phạm đối với anh. Nhưng mà ngoài ra đó, ông ta dùng cái câu đó thì hơi có vẻ. Nếu thật sự ông ta dùng cái câu đó với anh đó, mà nói rằng tôi ngừng mày để coi mày có lấy đồ của nhà hay không. Dạ, ông ta có xét xe anh không?
Dạ, coi như là em nói là anh ẩn không có, có thể anh ẩn không nghe rõ. Cái khu nhà đó là nó có hai con đường, một con đường đi ra đằng, con đường đằng trước, con đường đi ra, con đường đằng sau. Nhưng mà con đường toàn là đường lớn không, chứ không phải là con đường cũ, cái nhà của người ta ở đằng sau nhà. Là coi như là nói chung là anh ra hai ngõ đều ra con đường chính. Nhưng mà
đều
cái
là
khu
đường
đó
lớn,
là, tức là cái khu
tức, tức là cái đường đó có tên luôn phải không?
Dạ đúng, nó có tên
vậy,
đúng, chứ không phải là cái
vậy
con đường
thì,
mà xe mà chở rác đi ở đằng sau thì cái con đường nó không phải. Bởi vì em mất rất là giận, mà em hy vọng là ổng cầu em luôn đi để mà em thua ổng lại. Tự vì em rất là lớn tiếng, em bực là cái mà ổng nói em là coi như là stealing á, là em rất là bực cái câu đó. Mà ổng mà
giờ để tôi nói cho nghe câu vậy. Bởi vậy lý do tại sao anh nghe tôi nãy tôi nói, một khi người cảnh sát bắt đầu quay đèn mình á, lấy cái điện thoại nhấn cái máy thâu băng bỏ trên cái vai coi ông ta nói cái gì. Còn bây giờ thí dụ như á, ổng ngừng anh có quyền lên khiếu nại về vấn đề ông cảnh sát đó có những cái hành động giờ lời văn nó hơi quá lố đối với một cái người công dân như tôi, thì yêu cầu ông làm tới. Còn nếu mà anh có cái thâu băng á thì càng tốt, còn không á thì yêu cầu á anh có thể, ví dụ anh muốn làm lớn chuyện nó dễ lắm, nhưng mà lớn chuyện cũng không ra cái gì, nhưng mà anh phải cho lên thưa trên đó ID đó, Internal Affairs Division đó, thì để họ điều tra cái người cảnh sát đó lý do tại sao làm vậy, rồi sau đó ông cho người ta cho biết kết quả. Ok.
Dạ, nhưng mà anh không biết em, tại vì cái bữa này nó cũng xui cho em, là em tự vì em đi ra ngoài là em chạy qua bên cái nhà của em là em đi về thôi, thành thử ra em mới nói thôi để điện thoại ở nhà lỡ quên là thôi khỏi dòng lại, chứ không thôi bữa mà em có cái phone là em đã thâu băng ổng rồi, là em thâu bữa rồi. Nhưng
không,
mà
không cần
em,
anh không cần em, bây giờ anh muốn có cái record đó là anh lên trên đó open record cái conversation, cái nó gọi là ví dụ như anh sẽ lên cái record department, I want to open record the traffic stop ngày đó của ông cảnh sát đó về tôi, hiểu không? Là yeah, họ bắt buộc phải đưa cái CD cho anh, ok?
Dạ, yeah,
dạ. Yeah. Hoặc là DVD nếu có hình, ok?
Dạ, yeah, nếu mà có một cái đó em muốn hỏi nè, thí dụ như mà cảnh sát quay lại vậy á, thì em có được quyền không đưa cái ID của em không? Tại vì đâu có lý do gì đâu mà check ID của em.
Nếu anh á, là hiện tại giờ tôi nói thẳng câu, anh là người da đen á, đa số những người da đen bây giờ cảnh sát á, gọi hỏi ID nó không thèm trả lời, đa số ra nhà chứ không phải hết. Là tại vì á, cái thời buổi giờ nó khác. Nhưng mà đối với tôi á, dù mình da vàng da gì nữa, người cảnh sát mà nếu gần anh mà stop anh như vậy á, đối với tôi là một chuyện sai. Ví dụ ông ta có thể nói câu vậy, ông nói rằng hồi nãy có người ta báo cáo là có chiếc xe giống như xe của anh đã đi vô trong xóm đây và nhà đó có mất đồ. Nhưng mà nếu người cảnh sát đã nói mà không có lý, không có có đúng sự thật á, thì anh dùng cái đó là chết á. Tại vì anh không thể nào biện minh một cái vấn đề mà vô lý để ngừng chặn cái sự tự do của người ta đi lại. Ok? Thì bây giờ ngay giây phút đó đối với tôi, người cảnh sát khỏi giấy thì đưa giấy đi, đừng có gây nhau kiếm chuyện. Và hơn nữa, ví dụ như anh lớn tiếng á, mà anh chỉ cần nghĩa là nó lại kêu anh lôi ra xe thì chuyện nó không được. Nhưng mà nó ép anh phải ra xe đó thì đối với tôi đó là phải làm tới, hiểu không?
Dạ,
yeah, dạ. Yeah. Còn kêu hỏi đưa anh sang ấy đưa đi. Dạ. Thôi người ta cũng làm bổn phận là ấy, nhưng mà cái người xác hỏi câu đó thì quá lố, tại vì tôi không ở.
Dạ, em
tôi trả lời là theo
em,
cái ý được nói của anh thôi.
Em thật sự ra em không phải là chính trị với cảnh sát, tại vì em cũng làm trong chính phủ, thành thử đó em cũng biết. Nhưng mà con cái tại vì em quá bực cái câu mà nói là em tư hình cái câu đó, là em quá bực luôn á. Em mà trong khi đó mình chạy cái rớt, mình không
anh
có một
phải
cái
lên gì trên IED complaint.
Dạ. Yeah.
Ok.
Ok nãy.
Internal Affairs Division
nè.
Ok, hoặc là lên gặp trên đó, rồi người cảnh sát ở ngay cái chỗ mà, tức là khu cảnh sát nằm ngay đường Division với đường Cúp Bờ đó. Anh vô trong đó, nếu mà người đó nói tao này kia là không, I want to make complaint, hiểu không? Còn xong á, nếu không cho complaint mà họ muốn làm lớn chuyện á, thì anh vô IED record department rồi cái đó đó, anh nói I want to open record traffic stop cái ngày đó, vào đó là tên tôi là gì, hiểu không? Tại vì người cảnh sát của quay đèn đó, bắt buộc phải báo cáo về trung tâm là tôi đưa quay đèn chiếc xe số mấy, ok nha. Rồi anh request cái record của cái video mà người cảnh sát mang. Ok.
Ok, nặng rồi. Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và đến đây thì Như Tuyền xin phép chú Ẩn và quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại của đài chú nha. Chú uống tách trà rồi Như Tuyền sẽ mời chú quay trở lại phần 2. Dạ. Và mong là quý thính giả giữ làn sóng nha. Sau phần giới thiệu thương mại thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ trở lại với quý vị. Vâng, và thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị. Và Như Tuyền cảm ơn chú Trương Minh Ẩn trở lại với phần nhì của chương trình, thưa chú.
Dạ, chào tất cả quý vị thính giả và Như Tuyền trong phần hai.
Thưa chú, có một vị thính giả chờ hồi nãy giờ đó.
Rồi.
Bây giờ mình đóng điện thoại luôn nha.
Vâng.
Dạ, xin mời ạ. Hello.
Alo.
Dạ, cảm ơn chú đã chờ rất là lâu nha.
Ok, chú Lee Dallas.
Dạ, chào chú.
Chú nghe radio 1600, chú ít thì gọi.
Dạ.
Hôm nay chú gọi hỏi thăm.
Dạ.
Chào ông thị trưởng, tôi muốn hỏi cái thí dụ mình quảng cáo hàng mình rồi mình chơi cái hàng của người khác đó, cái đó mình có có phạm phạm luật không ông thị trưởng?
Dạ, bên đây thì cái đó là cái luật gọi là dân sự đó. Thì cái chuyện đó đó, để tôi nói cho ông nghe câu vậy. Bên đất Mỹ này á, một khi muốn thưa cái gì thưa cũng được hết. Ông hiểu không?
Dạ. Yeah.
Chuyện thua đó, mà cái chuyện đó, nó ra tòa nó biết quyết định được. Thì Việt Nam mình khi thấy mà người khác thưa là bắt đầu rung lên sợ ở tù. Đối với vấn đề dân sự á, hoặc là hậu sự đó, thì chuyện thưa ra một là bị phạt, không có vụ ở tù. Nhưng mà nếu trong lúc mà mình ra tòa mà mình tuyên thệ là những lời tôi khai là sự thật, mà nó điều tra ra là quý vị nói láo á, thì nó bắt đầu ra thuộc về hình sự, là nó gọi là perjury, tức là nói láo, thì cái tội rất là nặng. Do đó phải cẩn thận. Còn cái chuyện mà ông nói, ví dụ như ông nói là hàng của ông tốt hơn hàng kia dở thì kia rồi ha, người ta có quyền thưa. Ta nói bên đất Mỹ này thí dụ thưa ngay cả, xin lỗi ông, ở trong tù á, cái phần ăn á mà không vừa lòng đó, hoặc là để hơi lạnh, tại vì giống như hoặc là kem mà để chảy rồi đó, hơi chảy chút mà đưa nó cũng làm đơn nó thưa đó. Thật ra bên đất Mỹ này cái gì thưa cũng được hết, thắng hay thua là do cái chuyện mình quyết định. Mà đối với tôi, ví dụ mình buôn bán thì hàng mình sao á thì để người ta thấy để người ta mua, còn nói xấu hàng người khác á, coi chừng cẩn thận là bị thưa.
Ờ, vậy là dạ, tôi trình bày cái này cho thị trưởng nghe luôn. Tại vì tôi thấy quảng cáo bán mấy cái máy lọc nước đó, đồ chơi của nước thành phố Dallas, ô nhiễm, uống vô ung thư, uống vô bị ghẻ ngứa, uống vô đủ thứ hết nó chơi. Nó bán hàng nó như vậy là nó vi phạm rồi.
Dạ không, cái chuyện người ta bán hàng á, là thí dụ như bây giờ á, để tôi nói cho ông nghe nha. Ở đây á, ví dụ như một cái món hàng người ta bán ra mà ông nghĩ rằng cái hàng đó xấu, hàng đó nguy hiểm, hàng đó nói láo đó, thì ông có một cơ quan khác để ông thưa nữa, để người ta điều tra. Ông hiểu không? Tức là thưa trên cái chỗ mà Bộ Thương mại hay là Consumer, chỗ mà buôn bán rồi đó, hàng đó, trên đó có những cái bộ mà chuyên môn về vấn đề đó. Hoặc là ông biết cái món hàng đó là nó ở nhà người ta làm, ví dụ như đưa ba cái đầu dõm vô gắn vô, mà ông á, biết chắc chắn rõ ràng á, thì ông thấy được. Còn bây giờ á, chẳng hạn như để tôi kể ông nghe lý do tại sao người ta bán, giá nào á, quý vị mua là quý vị chịu. Chẳng hạn như ngày xưa tôi làm cảnh sát kiềm á, quý vị biết á, một cái cục mà bằng cái đầu đũa đó, cocaine á, ma túy đó, là 25 đồng. Nhưng mà cái cục đó ban đêm mà mình không thấy kỹ đó, thì cái cục xà bông á, nó gọi là xà bông mà Irish đó, cái loại xà bông nó cứng đó, cái nó đem nó sấy cho khô, nó cắt ra, bỏ vô bao ni lông nó bán mình 25 đồng. Mình cứ tưởng cocaine mình mua. Thì ra tòa họ, ví dụ như mình thưa nó có bị mắc không? Không. Là tại vì tao bán cục xà bông mà mày chịu mua 25 đồng thì thôi. Nhưng mà khi mà ông mà đi mua cái đó đó, ông hỏi nó cái câu là cái này, nghĩa là sau khi mà vô tao chích vô rồi hoặc là tao hút vô, nó có làm cho tao sung sướng không? Nó nói yes man, the best. Thì lúc đó cái thằng đó mới ở tù. Chứ còn bây giờ nó cắt cục xà bông bằng đồng của tao bán 25 đồng, ông mua ráng chịu. Do đó những cái sản phẩm ta là ông nghĩ rằng nguy hiểm hoặc là gạt, giả mạo, thì nó có một cái cơ quan, tôi quên cái tên, đi Consumer cái gì đó.
Consumer ông Report đưa... chứ.
Hả?
Consumer Report.
À, Consumer Report hay gì nữa, nhưng mà cái tên khác ba chữ. À, chú quên, nhưng mà thí dụ ông cần á, tôi cho. À, tôi tìm cho. Nhưng mà cái chuyện đó, còn thí dụ như ông đi ra, ông tuyên bố làm cho người ta buôn bán được tập tiệm, ta có thể thưa ông. Ok. Nhưng mà đối với chú á, có những cái loại máy nước á, thì cũng có quảng cáo chú, nhưng mà thật sự ra chú ngồi suy nghĩ câu về nha. Cái nước mà của thành phố á, cũng là rất là sạch. Có nhiều người tin rằng có những cái loại máy nước á, uống vô hết bệnh ung thư, đủ thứ bệnh á, trị gì cũng được hết á. Thì chú nghĩ cái chuyện đó thì nó quá đáng. Nhưng mà mình á, đồng ý mua, thì người ta bài hàng ra rồi bác. Đó là chuyện của mình, còn mình không mua mà mình đi tuyên truyền nói xấu cái người đó có thể thưa mình á, là làm cho người ta mất đi cái bản quyền hoặc là mất đi cái lợi nhuận mà ta có. Còn nếu mà ta gạt người khác á, thì quý vị nên báo cáo ngay cảnh sát liền, ok? Hoặc là trên cái consumer fraud hay gì đó, report ba chữ là chú quên rồi chú sẽ tìm. Okay. Anh hiểu ý tôi không?
Dạ. Yeah. Tại vì tôi thấy nước của thành phố nó sản xuất cho dân xài thì nó cũng chết mỗi tháng hết rồi, nó đâu có dơ bẩn gì. Nếu mà có bị nguy hiểm thì sẽ, nó sẽ báo cho dân. Cái này nó Đà Lạt nó đâu có thông báo gì mà mấy cái chỗ.
Để tôi nói cho anh nghe, nghe câu vậy nha. Mấy cái chai nước chai đó, bữa trước tôi coi cái đài mà ABC Prime Time đó, hay là ABC hay là CBS gì đó, điều tra đó. Có những cái loại nước để là nước suối thật sự đó, lấy từ phong tên ra của Mỹ, product á. Thì mà sau khi nó test rồi á, nước của những cái chai nó có nhiều loại á, nó còn dơ hơn nước của phong tên. Ngày xưa chúng ta Việt Nam, xin lỗi anh á, nước giếng, nước phong tên có lọc riết gì đâu, đem từ hồ rút vô lọc sơ sơ cái xong mình cũng uống cũng chả chết. Đối với tôi á, nước á mà ở nhà tôi mua cái filter để lọc mấy cái phèn là thôi tôi uống à. À, tại vì tôi nghĩ là cái tiền đó tôi có thể giúp đỡ những người Việt Nam khác ở Việt Nam, người nghèo, mồ côi hoặc là gì kia. Do đó cái chuyện ông nói tôi đồng ý với ông, nhưng mà ở đây ông đừng có đi tuyên truyền một cái bản hiệu của người ta để người ta sập tiệm, người ta có thể thương ông. Ok.
Rồi, cảm ơn chú rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé.
Thôi chú, cảm ơn ông trưởng.
Dạ,
okay. Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, trở lại với vấn đề mà chú thính giả này có thắc mắc đó, thì như Thuyền cũng thấy rằng đây là cái lựa chọn của mình. Nếu mà thật sự đó mình muốn mua mình muốn xài nước từ trong cái vòi nhà mình đó thì mình xài, còn mình muốn xài nước mà không có mùi phèn thì mình mua nước giống như Tuyền nè. Tuyền cũng đi ra đổi nước về và lấy cái nước đó mình nấu canh nấu đồ đó chú, thì cái mùi phèn nó không có, nó ngọt hơn chú. Còn nó có cái mùi phèn thì mình nấu cái nồi canh mình thấy là mình tốn tiền để mà mình mua thịt mua cá mua này mua kia, nhưng mà nó cái mùi phèn á mình lại không có thích, tại vì khi mình nấu nước sôi đó mình
rồi,
sẽ thấy ở trong cái đấy nước nó động lại.
Cái mùi eau de javel tức là mùi chlorox á.
Dạ đúng chứ.
Nhiều khi nó hơi mạnh, nhưng mà đối với chú ở nhà chú có chơi hồ cá biển, do đó chú có nguyên vàng lọc nó cũng xịn lắm.
Dạ.
Thành ra chú uống nước từ đó ra thấy nó rất là ngọt ngon lành. Đối với chú nước á nó không quan trọng gì lắm. Nhưng mà có nhiều người á, ví dụ như mình qua đây thì xin lỗi, thời buổi bây giờ nó khác. Còn Việt Nam mình xin lỗi mình ăn uống mà khi nào cũng làm sao cho no bụng thôi. Còn qua đây bắt đầu no bụng thì mình phải chọn cái ngon hơn. Thì cái chuyện đó giống như này chú nói đó, người ta bán, mình đồng ý mua thì mua, còn không đồng ý mua thôi đừng có phá người khác, tội.
Như Tuyền thấy là nếu mà an toàn thì mình không muốn tốn tiền mua máy. Nếu mà mình không muốn á, thì mình có thể là lấy nước từ trong tủ lạnh á, mà mình phải thay filter thường xuyên đó chú. Thì mình nấu ăn nó cũng rất là ngon chứ, nó không bay mùi phèn. Tại cái
đúng
đó mình
đúng
uống
rồi, nó có là hai, một cái filter đó, đa số quý vị hỏi tôi bao lâu thay. Thì tùy theo cái loại filter quý vị mua, mắc hay là rẻ, bao nhiêu cái lớp trong đó nó có để rõ ràng. Có nhiều filter 2.500 gallon một cái filter nhỏ, mà cái loại mới bây giờ nó làm rất là tốt, 3-4 lớp hang trong đó, nó cũng đỡ mùi lắm. Dạ, nhưng mà ở đây là hãy thôi, bây giờ ai thích uống nước nào uống, bây giờ mình có uống nước cỡ nào uống rồi thì cuối cùng cũng đi hết rồi. Giờ đó chú không quan trọng những điều đó.
Nói vậy chứ nếu mà Tường mà có nhiều tiền, Tường cũng mua cái máy lọc nước được, khỏi mất công mình chạy tới chợ luôn, mình đi đổi nước,
không,
mình xách cũng mệt.
Cái máy lọc nước đó, nó không có bao nhiêu tiền hết đó, có mấy khoảng chừng 300 đồng là.
Ôi chú ơi, có nhiều cái máy sao mà chú nghe nói đến mấy ngàn, 3.000,
5.000,
trời ơi, sao mua nước 3.000, 5.000 nhiều quá. Chắc mình nghèo.
Tại vì cái hồ cá biển chú rì khoai cái nước thiệt là sạch, nó mới sống. Sang hô nó mới lên, còn nếu không có chút xíu phèn cái kiểu chemical khác mà không thích hợp cho cá biển thì nó chết hết. Do đó cái hệ thống chú là nó có 7 tầng mà có khoảng chừng 200 mấy à. Nhưng mà nhớ kỹ là khi mà mấy cái bình nó nhớ mua là ở ngoài nó trong nha. Rồi khi quý vị thay á, quý vị nhìn thấy nó phèn đóng cái đầu tiên, rồi qua thứ hai, thứ ba, thứ năm, sáu, thứ bảy. Nó 7 tầng. Thành ra nó, chú nghĩ là đi qua tới 7 tầng là nước chắc chắn cũng sạch hơn nước giếng Việt Nam mình nhiều. Chú uống được, hồi xưa uống nước giếng được thì nước này ngon quá. Vậy thôi, không có gì đối với chú. Tại vì á, cái vấn đề mình đi mua nước á, nó có cái vấn đề mình đã sẵn nói luôn. Có nhiều chỗ á, họ không có cho mình thấy cái filter. Mà có những cái tiệm nước mới bây giờ á, nó để cái filter lọc bao nhiêu tới đâu cái độ test của nó tốt như thế nào.
Vậy
còn
mình
có
mới
nhiều chỗ
an toàn hơn chứ
chẳng
hả?
Chẳng hạn như tiền đi đổi nước ở chỗ mấy cái thùng mà giống như bán coca đó.
Dạ.
Có nhiều khi nó quên cái đó thì.
Dạ cũng sợ đó. Sợ có.
Mình
dù này cũng sợ chứ.
Nghĩ nước sạch không về uống. Trời ơi sao nước lúc này nước lọc nó có mùi gì la lạ. Do đó có gì cẩn thận trong vấn đề nước. Nhiều khi mà tiền mất mà tật mang.
Okay. Chứ nói có lý. Đôi lúc họ quên thay filter nhưng mình ở nhà cũng quên thay filter thỉnh thoảng. Hy vọng là mình không gặp xui thường xuyên. Vâng, yeah. Thưa quý thính giả, chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình. Quý vị có những câu hỏi nào thì nhớ gọi vào nha. Còn chừng 2 phút nữa. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, nếu như giờ chót mà không có quý thính giả nào gọi vào, chắc như Tuyền phải nhường đường dây lại cho chú Trương Minh Ẩn để chú đúc kết hoặc là chia sẻ những cái gì cần thiết hôm nay.
Quý vị thấy, nãy tôi đầu tôi nói cái chuyện mà biểu tình thành phố tôi đó. Tôi có thấy mạnh dạn, tại vì tôi có cả cơ quan cảnh sát mình với tôi. Nhưng mà ở đời mình sống, mà mình muốn cái xã hội này nó được vui vẻ với nhau đó, thì thứ nhất nếu mình khi nào mình nhường được thì cứ nhường đi. Người ta gọi là tách voi không có xấu mặt nào hết á, đứng đó mà đứng kênh voi nó đụng cái là mình chết. Do đó đối với chú làm thị trưởng á, ví dụ như lợi đây mà phá thành phố chú thì chú chơi tối đa. Nhưng mà có những cái mình nhường được một bước để cho khi người ta bắt đầu mà yên lặng hoặc là người ta bắt đầu bình tĩnh lại rồi bắt đầu gây cảm tình, lúc đó mình ngồi nói chuyện xây dựng giải quyết được hết. Thì ở đây sở dĩ tôi muốn mang cái nơi này ra đó, tôi muốn mang bao nhiêu tiền là tại vì mình sống gần nhất là neighborhood.
Dạ đúng rồi.
Đa số từ ngày đó về chương trình của mình đều là những người cho hàng đậu xe trước cửa nhà tôi, cái cây bên đây xuyên qua nhà tôi này kia, xin lỗi, tất cả những cái nhà chúng ta có đều là cái chỗ sống tạm bợ rồi tất cả ra đi hết. Nếu mà mình ở đó mà mình đừng muốn phiền á, mà cái gì mình cũng complain hết á, thì mình dọn ra ngoài country mua 5 mẫu đất á chứ. Rồi cái mình cắt cái nhà ngay giữa đó, không có cây nào khiêng qua mình hết. Do đó còn hãy mình ở trong thành phố, có những cái lúc bên kia có cái buổi tiệc, nhạc hơi lớn, ráng chịu khó đi. Đừng cái gì cũng complain, lỡ complain mà mình gặp cái người đàng hoàng á, thì người ta còn biết ý, còn gặp những tên cà chớn á, quý vị giống như ở gần cái địa ngục vậy, rất là khổ. Do đó cái câu chuyện hôm nay chú giải quyết trong vấn đề mà cái người Hồi giáo cũng như là vấn đề biểu tình, thì biểu tình chưa có đã tụ tập đông thì bắt đầu mọi người đều vui vẻ hết. Thì đó là cái cách mà chú làm việc, cũng muốn share với quý vị chứ không phải là khoe là tôi tài. Mình chỉ dùng cái khéo léo và thứ nhất là một câu nhịn thì chín câu lành. Ok quý vị nha, chúc quý vị một ngày vui vẻ, tốt, đẹp.
Dạ, cảm ơn thời gian của chú Trương Minh Ẩn rất nhiều ngày hôm nay và cũng chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui và bình an chứ nha. Dạ.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng, Như Tuyền mến chào chú.